truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Sở Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và khai trương cổng thông tin điện tử tiếng Anh.
Để hoạt động của các bể bơi trên địa bàn đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, thì công tác kiểm tra quản lý bể bơi cũng đã được thành phố quan tâm chú trọng.
Nhiều năm nay, người dân xóm Đức Hai, xã Quyết Thắng luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi qua cây cầu dân sinh, hay còn gọi là cầu Bà Trạch. Để đảm bảo an toàn, người dân nơi đây mong muốn các cấp các ngành sớm có phương án sửa chữa và xây mới lại cây cầu này. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1478 CDTTG về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016. Công điện nêu rõ, bão số 3 với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 đến cấp 12 vẫn đang tiếp tục di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và hướng về đất liền nước ta. Theo dự báo, sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, di chuyển nhanh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển nước ta vào trưa chiều 19 tháng 8. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 18 tháng 8 ở vịnh Bắc Bộ, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 14, biển động rất mạnh. Từ sáng 19 tháng 8, hoàn lưu bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Sức gió gần vùng tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 14. Những ngày tới có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 200 đến 300mm, có nơi trên 500mm và lũ trên hệ thống sông tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, nhất là tại những nơi đã bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Đây là cơn bão mạnh đổ bộ vào thời điểm chiều cường, phạm vi ảnh hưởng rộng, vẫn tiếp tục mạnh thêm và diễn biến còn phức tạp. Cần đề phòng sau khi bão đổ bộ vào bờ có thể tiếp tục duy trì gió mạnh trong thời gian dài và vào sâu trong đất liền. Để chủ động phòng tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão lũ, tránh tư tưởng chủ quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các cơ quan khí tượng thủy văn của các địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, tổ chức dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tần suất, thời lượng phát sóng, cập nhật, đưa tin kịp thời về diễn biến, dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó bão, mưa lũ để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó, tránh tư tưởng chủ quan. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo ngành thủy sản phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển, chính quyền các địa phương ven biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu hoạt động ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão, chủ động hướng dẫn tàu thuyền không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những trường hợp không đảm bảo an toàn, kiên quyết yêu cầu di chuyển về bờ tránh trú. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương rà soát triển khai phương án đảm bảo an toàn đê các tuyến đê biển, đê sông, hồ đập, vận hành an toàn các hệ thống thủy lợi, chủ động tiêu nước đệm, chống ngập úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tổ chức tuần tra canh gác hộ đê theo cấp báo động. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý hoạt động vận tải nắm chắc thông tin, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tàu vận tải trên biển, trên sông, kể cả các tàu ở khu vực neo đậu. Chỉ đạo tập trung khắc phục các sự cố sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố. Bộ Công Thương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, chủ động tham gia phòng chống lũ lụt cho hạ du, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, hầm lò, chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, sẵn sàng cung ứng khi có yêu cầu. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo bảo vệ an toàn các hồ đập, có phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình trọng yếu của đất nước, hướng dẫn địa phương bảo vệ các công trình có nguy cơ sập đổ, công trình tháp cao, công trình đang xây dựng. Bộ Công an chỉ đạo xây dựng lực lượng công an phối hợp với các lực lượng của địa phương kiểm soát việc giao thông trên các trục giao thông chính trong thời gian bão đổ bộ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện, tại các khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai cứu hộ, cứu nạn, tổ chức sơ tán dân khi có yêu cầu. Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật diễn biến, đánh giá cụ thể nguy cơ, mức độ ảnh hưởng của bão, mưa lũ đối với địa phương mình để kịp thời chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở và người dân triển khai các biện pháp chủ động phòng tránh ứng phó có hiệu quả. Không để bị động bất ngờ, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan. Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học, triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tiêu thoát nước chống ngập úng đối với sản xuất nông nghiệp và tại các đô thị, khu dân cư trên địa bàn. Căn cứ tình hình diễn biến bão, mưa lũ cụ thể ở địa phương, quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, nhất là đối với các khu vực bão đổ bộ trực tiếp và mưa lũ lớn. Các địa phương ven biển cấm tàu thuyền ra khơi, sử dụng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra và không đi vào vùng nguy hiểm. Phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển, ngành thủy sản và các đơn vị có liên quan, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm vào nơi trú tránh, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, kể cả đối với tàu vận tải. Các địa phương trong vùng khu vực dự kiến bão đổ bộ trực tiếp khẩn trương tổ chức sơ tán di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm như trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hải sản, khu vực cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập sâu, các nhà yếu có nguy cơ sập đổ đến nơi an toàn, hoàn thành trước 8 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2016. Các tỉnh Trung Du, miền núi tập trung rà soát chủ động di dời, kiên quyết sơ tán các hộ dân đang sống tại các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối có nguy cơ ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng khi có mưa lũ. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để phòng mưa lũ gây chia cắt kéo dài. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai có hiệu quả công tác ứng phó với bão, mưa lũ, chủ động khắc phục nhanh hậu quả bão lũ theo quy định. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo đôn đốc của các bộ, ngành và các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền. Cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Từ hôm nay đến hết ngày 20 tháng 8, trên khu vực Thái Nguyên, Bắc Cạn có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn tập trung trong ngày 19 đến sáng ngày 20 tháng 8, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trên các sông suối có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Công có khả năng trên mức báo động cấp 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Ngày 18 tháng 8, tại Ủy ban dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đón nhận huân chương lao động hạng 3 và khai trương cổng thông tin điện tử tiếng Anh. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh bạn. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh ban hành và thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin điện tử, phát thanh truyền hình, thông tin đối ngoại, bản tin thông tấn, thông tin cơ sở, hạ tầng thông tin và truyền thông, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, các xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, qua đó đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông có hơn 50 cán bộ công chức viên chức, trong đó trên 98% có trình độ đại học và trên đại học. Hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đáp ứng điều kiện làm việc, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Hiện nay, 100% các đơn vị cơ quan nhà nước cấp tỉnh và huyện có mạng LAN, kết nối mạng Internet và kết nối mạng truyền thông số liệu chuyên dùng của tỉnh, v.v. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Sở Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Năm 2012 được nhận cờ thi đua của Chính phủ, và năm 2015 được nhận cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền 2011-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011-2015. 27 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thông tin và truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp thông tin và truyền thông Việt Nam. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã khai trương cổng thông tin điện tử tiếng Anh. Đây là kênh thông tin quan trọng nhằm giới thiệu và quảng bá các tiềm năng thế mạnh của tỉnh với bạn bè trong và ngoài nước.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 3 ca tử vong và trên 5.300 người bị chó mèo cắn phải đi tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại. Trong khi đó, kết quả tiêm phòng vaccine dại đợt 1 năm 2016 toàn tỉnh Thái Nguyên mới chỉ đạt khoảng 50% so với tổng đàn. Trước tình hình trên, nhằm hạn chế thấp nhất những ca mắc bệnh trên chó mèo và trên người, khống chế sự lây lan mầm bệnh, tiến tới loại trừ bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh dại cho đàn chó đợt 2 năm 2016. Theo đó, chi cục yêu cầu các địa phương cần tiến hành rà soát tiêm phòng bổ sung đầy đủ kịp thời số lượng đàn chó phát sinh và số chó chưa tiêm phòng đợt 1 năm 2016, đảm bảo 100% số chó được tiêm. Các xã phường thị trấn căn cứ vào điều kiện, địa hình, sự phân bố dân cư để tổ chức các điểm tiêm tập trung và vận động nhân dân đưa chó đến tiêm nhằm rút gọn thời gian, bảo đảm chất lượng vaccine, hạn chế việc tiêm phòng phân tán tại hộ dân. Chi cục cũng khuyến cáo trạm chăn nuôi thú y các huyện, thành, thị tuyệt đối không cấp vaccine cho hộ gia đình tự tiêm nhằm tránh trường hợp không đảm bảo chất lượng vaccine, kỹ thuật tiêm dẫn đến việc tiêm phòng vaccine không tạo miễn dịch, bảo hộ cho đàn chó. Các địa phương thống kê lập danh sách đăng ký vaccine từ ngày 15 đến 30 tháng 8 và tổ chức tiêm phòng tập trung ngày 17 và 18 tháng 9, phấn đấu hoàn thành tiêm phòng đợt 2 xong trước ngày 30 tháng 9.
Thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, từ đầu năm đến nay, phường Hoàng Văn Thụ đã chỉ đạo đội quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trên các trục đường chính. Qua đó đã thu giữ hơn 900 tăng vật như biển quảng cáo, bàn ghế, băng rôn, ô, bạt, v.v. Lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo giao vặt và 17 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, xử phạt gần 6 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước. Kiểm tra 18 trường hợp xây dựng và sửa chữa nhà ở, kiểm tra nhắc nhở hơn 40 trường hợp tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, tiếp nhận và giải quyết 8 đơn thư liên quan đến hoạt động xây dựng. Thời gian tới, phường Hoàng Văn Thụ chỉ đạo chuyên môn tiếp tục kiểm tra, tăng cường công tác quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự mỹ quan đô thị và trật tự xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 18 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Hạt Kiểm lâm thành phố đã bắt giữ xe ô tô tải chở gỗ trái phép trên đường đi tiêu thụ. Cụ thể, vào hồi 5 giờ 40 phút ngày 18 tháng 8 tại km 76 quốc lộ 3 hướng Bắc Cạn Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được xe ô tô mang biển kiểm soát 98K7411 đang trên đường đi tiêu thụ. Trên xe vận chuyển 3 mét khối gỗ tròn nhóm 6 loại thông thường. Lái xe là Ma Văn Toán, còn chủ hàng là Mã Chí Trung, đều thường trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, đang vận chuyển số gỗ trên từ Định Hóa đi Đông Anh, Hà Nội để tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc liên quan đến số gỗ trên. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép, đưa về Hạt Kiểm lâm thành phố kiểm đếm và lưu kho để điều tra làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật.
Sáng 18 tháng 8, Hội Đông y phường Tân Long tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Đông y Việt Nam 22 tháng 8 năm 1946, 22 tháng 8 năm 2016 và hội thảo bài thuốc kinh nghiệm năm 2016. Hội Đông y phường Tân Long hiện có 18 hội viên tham gia sinh hoạt. Phát huy truyền thống của Hội Đông y Việt Nam, những năm qua Hội Đông y phường Tân Long luôn vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội. Mỗi hội viên tự tìm tòi cây thuốc và sáng chế các bài thuốc hay để chữa bệnh cho nhân dân. Hàng năm, các hội viên đã khám và chữa bệnh cho hàng trăm lượt người từ bệnh thông thường như cảm cúm, sởi, quai bị đến các bệnh phức tạp như đau thần kinh tọa, xương khớp, viêm gan. Cũng trong buổi lễ, các lương y trong hội đã giới thiệu 4 bài thuốc hay, cây thuốc quý trong đông y, gồm bài thuốc chữa bệnh viêm gan mãn tính của lương y Trần Văn Đức, bài thuốc từ cây kinh giới của lương y Trần Thị Xuân, bài thuốc từ củ tỏi của lương y Vũ Thị Hồng và bài thuốc từ cây chè đắng của lương y Lê Thị Liên. Đây là những bài thuốc đã được các lương y dày công nghiên cứu và thực nghiệm thành công cho bệnh nhân. Trong quá trình thảo luận, các lương y trong hội đã đóng góp nhiều ý kiến cũng như kinh nghiệm thực tiễn nhằm bổ sung hoàn thiện các bài thuốc trên. Qua giới thiệu bài thuốc chữa bệnh viêm gan mãn tính, lương y Trần Văn Đức mong muốn.
Tôi thì mong muốn đồng nghiệp góp ý tham gia, góp ý và để cho cái bài thuốc của tôi là chính xác hơn và hoàn thiện hơn để chữa bệnh cho tính nhân cụ thể cho nó an toàn đầy đủ. Mong muốn đó, nếu ai đóng góp rồi mà ai cần đầy đủ các cái cây thuốc nam mà trong đó là vị thuốc của tôi có thì tôi sẵn sàng cấp lần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu gia tăng về dịch vụ bơi lội, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện thêm nhiều bể bơi được đầu tư phục vụ nhu cầu bơi lội của người dân. Tuy nhiên, để hoạt động của các bể bơi đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện, công tác kiểm tra quản lý bể bơi cũng đã được thành phố quan tâm.
Đầu tháng 6 vừa qua, tại tổ 4, phường Quang Trung, bể bơi Minh Khang với diện tích hơn 400m² chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là bể bơi trong nhà đầu tiên sử dụng công nghệ lọc nước châu Âu. Mô hình này có nhiều ưu điểm so với bể bơi ngoài trời, như tiết kiệm diện tích đất, thời gian bơi kéo dài nên dù mới đi vào hoạt động, nhưng mỗi ngày bể bơi này đã thu hút gần 500 lượt khách. Theo quan sát của chúng tôi, bể bơi đã có đánh dấu ngăn cách giữa các mức nước, có bố trí phao và sào cứu hộ để nơi dễ thấy, dễ lấy. Ngoài ra, tại bể cũng đã bố trí dụng cụ y tế và nhân viên cứu hộ thường trực. Anh Lưu Quang Vũ, giám đốc bể bơi Minh Khang cho biết, nhận thấy nhu cầu bơi lội của người dân tăng cao, trong khi đó trên địa bàn thành phố hiện chưa có bể bơi trong nhà được đầu tư rộng rãi, nên đầu năm 2016, anh cùng cộng sự đầu tư xây dựng bể bơi. Nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ngành liên quan, nên chỉ sau 2 tháng, bể bơi đã được hoàn thành.
Hoạt động bể bơi thì tất cả các đơn vị, kể hộ cá nhân hay là công ty hoặc là doanh nghiệp đều phải có được cái cấp phép đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên là gần đến bây giờ ấy, do cái sự hỗ trợ của do tạo điều kiện của chính phủ để cho các cái hộ cá nhân được xây bể bơi mà không quá nhiều cái thủ tục rườm rà thì chính phủ đã chỉ đạo cho các sở văn hóa không yêu cầu là phải có cái giấy nhận đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên là vẫn phải thực hiện đúng đủ tất cả các cái nội dung về an toàn, về tiêu chuẩn giống như quy định của chính phủ đã đưa ra.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 10 bể bơi được đầu tư khai thác kinh doanh dịch vụ, phục vụ nhu cầu của người dân với quy mô lớn. Trong đó, hầu hết là doanh nghiệp và hộ cá thể đầu tư. Chỉ tính riêng trong năm nay, đã có 3 bể bơi mới được khánh thành đưa vào sử dụng. Người dân có thêm nhiều lựa chọn hơn khi có nhu cầu. Một số bể đạt tiêu chuẩn thi đấu có thể kể đến, như bể bơi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, bể bơi gang thép tại phường Trung Thành. Mặc dù đã được đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay, nhưng những bể kể trên vẫn thường xuyên được đầu tư cải tạo, nâng cấp, lọc nước thường xuyên. Ông Nguyễn Anh Tuấn, quản lý bể bơi trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết thêm.
Tức là từ tháng 6, nhà trường đã có những kế hoạch rất cụ thể từ đầu năm rồi. Từ đầu năm 16 đã có thể làm những cái gì, làm gì để cho cơ sở vật chất của bể khang trang hơn và tạo thuận lợi cho sinh viên, và đồng thời có thể là ngoài cái rào tạo sinh viên thì khách đến đây thì để tạo được tốt nhất là chuẩn bị như thế nào. Về vụ như là về cái sơn này, về những cái vôi ve xung quanh để tạo được cái nó sạch sẽ này, và những cái hàng rào, những cái lan can thép đã được là sơn rất là đảm bảo. Thêm cái nữa là về cái hệ thống là máy lọc, như các anh các chị đã xem rồi, thì đều có cái kế hoạch là tu sửa bảo dưỡng ngay để đảm bảo tốt cho cái việc hoạt động bể bơi.
Tuy nhiên, trước thực tế xuất hiện nhiều bể bơi và để tránh tình trạng hoạt động ồ ạt, các cơ quan quản lý của thành phố đã tổ chức kiểm tra hoạt động của toàn bộ bể bơi trên địa bàn, từ đó kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh những sai phạm trong kinh doanh hoạt động bể bơi. Qua các đợt kiểm tra cho thấy, các bể bơi trên địa bàn cơ bản đã đáp ứng điều kiện theo thông tư số 02/2011 và thông tư 14/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về điều kiện hoạt động bơi lặn. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành 814 thành phố cho biết thêm.
Trong các hoạt động bể bơi thì trong tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao và du lịch ý, thì trong đó cái hoạt động bể bơi là đặc biệt quan trọng, liên quan đến tính mạng con người. Do vậy, cái việc kiểm tra cái hoạt động bể bơi là cái kiểm tra là cái nội dung hoạt động thường xuyên của ngành văn hóa thể thao và du lịch, mục đích để nhằm giảm tối thiểu đến thương tích và cái nạn đuối nước trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra cái đợt này thì cũng đề nghị các cơ sở là nghiêm chỉnh thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động bể bơi, đặc biệt là các cái dụng cụ cứu nạn, cứu hộ mà phải để ở nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và dễ nhìn. Và đặc biệt là lực lượng y tế là phải trực 24/24 và đặc biệt là cứu hộ là phải ở tư thế sẵn sàng ở trên bể bơi để khi có những cái vấn đề gì xảy ra để ứng cứu kịp thời và hoạt động tốt hơn.
Cùng với việc thực hiện nghiêm những lưu ý trên từ phía cơ quan chức năng, thì thời gian tới, các bể bơi trên địa bàn thành phố cần không ngừng đầu tư cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo không gian thoáng, nguồn nước vệ sinh phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, mà đặc biệt là các điều kiện bảo hộ để hạn chế tối đa những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, người dân xóm Đức Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi qua cây cầu dân sinh, hay còn gọi là cầu Bài Trạch. Bởi cầu đang bị xuống cấp trầm trọng. Đây là cây cầu bắc qua trục đường chính của xóm, nên người dân rất mong các cấp ngành sớm quan tâm sửa chữa hoặc xây mới cây cầu để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi qua đây.
Có mặt trên cây cầu của xóm Nước Hai, tuy không phải vào giờ tan tầm, nhưng lượng xe đi lại khá nhiều. Nhưng cứ mỗi lượt xe đi qua, kể cả xe đạp điện, chúng tôi cảm nhận khá rõ sự rung động của cây cầu. Đầu cầu đã bị sạt lở trơ cả móng cầu, mặt cầu rộng khoảng 2 mét, ở đoạn giữa đã bị nứt. Hai bên không có lan can hay vật dụng gì che chắn, khiến cây cầu càng trở nên nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chính vì cây cầu hẹp và không có lan can nên hai xe máy đi ngược chiều phải nhường cho một bên đi qua trước. Nhiều hộ dân sống gần cầu cho biết đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra, nhưng rất may chưa có trường hợp nào tử vong. Là người dân sống cạnh cầu Bà Trạch và từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông tại cây cầu này, bà Hà Thị Liên nói, bản thân bà mỗi khi đi qua cầu cũng thấy sợ rơi xuống cầu.
Mấy người ngã suối rồi, cả xe cả người nao suối rồi, vì hai bên nó không có thành mà nó lại nhỏ.
Bản thân tôi đi xe máy mà nhiều lúc đi qua rất là sợ, bởi vì nó hẹp mà đi thì bây giờ già rồi, tay run run có khi còn nao suối. Đấy, cho nên là rất là sợ. Thế bây giờ mưa rất là nó sạt hết những cái bên đầu cầu này, rồi dân là rất muốn làm để sửa lại.
Được biết cầu Bà Trạch có kênh núi cốc chảy qua được xây dựng cách đây trên 30 năm. Lúc mới xây, cầu chỉ phục vụ cho người đi bộ, đi xe đạp là chính. Nhưng ngày nay do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, lượng xe lưu thông ngày càng nhiều nên cầu không còn đảm bảo. Nhất là trên địa bàn xóm còn có một số lượng lớn học sinh sinh viên của các trường đại học cư trú trên địa bàn thường xuyên phải lưu thông qua cầu. Vì vậy mà nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông càng tăng cao. Từ mặt nước đến mặt cầu có độ cao 4 mét, đường kính của hai trụ cầu chỉ rộng 30 cm. Mặt cầu là những tấm bê tông dày khoảng 10 cm ghép lại với nhau. Qua nhiều năm sử dụng, trụ cầu bị bong chóc, mặt cầu trơ cả sắt thép. Năm 2010, người dân trong xóm đã góp tiền xây thêm nhiều hàng gạch bao quanh trụ và lắng lại mặt cầu, nhưng vẫn không đáp ứng được với nhu cầu giao thông của gần 800 nhân khẩu và gần 1.000 sinh viên trọ tại nhà dân trong xóm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Hoài, trưởng xóm Nước Hai cho biết, vào mùa mưa, mực nước lên mấp mé mặt cầu. Đặc biệt ngày 1 tháng 7 vừa qua, nước dâng cao tràn qua mặt cầu nên rất nguy hiểm. Chúng tôi đã cử người trực để không cho người dân đi qua. Riêng đối với ô tô, xóm đã lắp biển báo cấm ô tô tại hai đầu cầu. Tuy nhiên, nhiều xe ô tô ở nơi khác đến do không nhìn thấy biển hoặc có nhìn thấy nhưng vẫn cố tình đi qua.
Trong cái quá trình cầu xuống cấp như này thì về phía xóm thì lãnh đạo xóm cũng đã có những cái đề nghị qua tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Thế nhưng mà đấy cũng như ý kiến của nhân dân đấy là nó cũng vướng vào cái quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên từ năm 2011, cho nên là nó cũng có những cái ảnh hưởng cản trở đến cái việc mà đề nghị nâng cấp sửa chữa cái cầu, mà để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của xóm cũng như là của xã Quyết Thắng nói chung thì dân cũng rất là mong muốn là được cải tạo nâng cấp để nó rộng hơn, đảm bảo an toàn hơn để nhằm mục đích phát triển kinh tế cho nhân dân trên địa bàn xóm cũng như trên địa bàn xã.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết, mấy năm trước, cây cầu dân sinh của xóm Nước Hai nằm trong vùng quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, nên xã chưa đề xuất với thành phố để xây dựng lại cây cầu. Từ đó đến nay, không thấy Đại học Thái Nguyên triển khai dự án nào trong vùng quy hoạch.
Cầu này thì đã nằm trong cái vùng quy hoạch của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên. Mà trong cái quy hoạch chi tiết của khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên thì đã được công bố trên địa bàn xã Quyết Thắng. Thì trong thiết kế sẽ hoàn trả cho cái cầu này bằng cái cầu song song đường tránh quốc lộ 3. Chính vậy cho nên những năm vừa qua thì xã cũng không báo cáo thành phố và tỉnh vì nó đang chờ cái tiến độ thi công của dự án Đại học Thái Nguyên. Nhưng sau 3 năm không thể triển khai thực hiện thì đến nay thì xã đã báo cáo thành phố và thành phố đã bố trí các phòng ban chưa liên quan đến cái phối hợp với xã kiểm tra xác định độ xuống cấp của cây cầu, làm cái cơ sở để lập án để khôi phục sửa chữa cái cầu này.
Thiết nghĩ mong mỏi của cây cầu mới của gần 300 hộ dân xóm Nước Hai là chính đáng. Các cấp ngành cần sớm quan tâm để người dân không còn nỗi lo mỗi khi qua cầu, nhất là khi đang vào mùa mưa bão. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.